Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 2 tháng 7 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Campuchia yêu cầu Việt Nam ngừng xây đường xá gần biên giới hai nước.
Nên chỉ đứng đứng đây rất thật thì bảo Việt Nam nên để giấy đi.
Đó là lời của nhà lập pháp đối lập Brian Kamarin, người dẫn đầu phái đoàn các nhà lập pháp Campuchia tới vùng biên giới. Ông nói căng thẳng hiện nay ở vùng biên giới không phải do nhân dân Campuchia khiêu khích, mà là do Việt Nam hung hăng lấn chiếm đất đai của Campuchia. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Phi công tắt nhầm động cơ trong vụ máy bay rơi ở Đài Loan. Trục trặc động cơ khiến máy bay quân sự Indonesia gặp nạn. Và Hoa Kỳ yêu cầu Thụy Sĩ dẫn độ quan chức FIFA.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục khoa học và đời sống do Linh Đan phụ trách. Kế tiếp là bài học thành ngữ tiếng Anh do Hằng Tâm dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin quốc tế chi tiết cùng với Nguyễn Trung.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, kết quả của một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy viên phi công trên chiếc máy bay của hãng TransAsia Airways gặp nạn ở Đài Loan hồi tháng 2 đã tắt động cơ còn hoạt động duy nhất của chiếc máy bay chỉ vài giây trước khi chiếc máy bay rơi. Chiếc ATR-72 bị hỏng một trong hai động cơ ngay sau khi cất cánh từ một sân bay ở Đài Bắc, bay xém qua một đường cao tốc trên cao, rồi sau đó đâm xuống sông, làm 43 người chết, trong đó có viên phi công chính và phi công phụ. 50 người đã được cứu sống. Hội đồng An toàn Hàng không Đài Loan ngày hôm nay nói rằng động cơ bị hỏng vì trục trặc trong bộ phận kết nối cảm ứng trong hệ thống bay tự động của máy bay. Nhưng thay vì tắt động cơ đã bị hỏng như phải làm trong những tình huống như thế này, viên phi công lại kéo nhầm cần điều khiển và tắt động cơ vẫn còn hoạt động. Theo dữ liệu game bùng lái, hay còn gọi là hộp đen, viên phi công nói bằng tiếng Hoa chỉ vài giây trước khi máy bay rơi rằng trời ơi, kéo nhầm cần điều khiển rồi. Các quan chức phụ trách an toàn ngày hôm nay cho biết rằng viên phi công không được tiết lộ danh tính từng thi trượt phần thi xử lý động cơ hỏng trong một chuyến bay giả định chỉ vài tháng trước vụ rơi máy bay. Họ cũng nói rằng đồng nghiệp miêu tả ông này là người hay lo lắng và không tin tưởng vào bản thân. Báo cáo không đổ lỗi hay đưa ra bất kỳ kết luận nào về vụ rơi máy bay và các quan chức vẫn nhấn mạnh rằng họ đang tìm cách xác định lý do vì sao viên phi công lại tắt động cơ thứ hai. Kết quả điều tra cuối cùng sẽ được công bố vào năm sau. Tin Đông Nam Á, các quan chức Philippines cho biết ít nhất 36 người đã thiệt mạng và vài chục người khác mất tích trong vụ lật phà ở miền trung nước này. Theo các quan chức, chiếc phà có tên gọi là Kim Nevrana bị lật và chìm ngày hôm nay trong khi chở 189 người, khi chỉ còn cách thành phố Ormoc thuộc đảo Leyte 1 km. Lực lượng tuần duyên Philippines cho biết ít nhất 127 người đã được cứu sống. Các thợ lặn vẫn đang tìm kiếm ít nhất 26 người còn bị mất tích trong chiếc phà chìm một phần. Các quan chức đang điều tra xem liệu thời tiết xấu hay sai sót của con người có phải đã dẫn đến việc con tàu bị lật khi nó đang trong hành trình thông thường tới quần đảo Camotes hay không. Tai nạn tàu phà làm hàng chục, thậm chí là hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm ở Philippines vì tình trạng chở quá tải cũng như các tiêu chuẩn an toàn yếu kém. Tàu thuyền chở khách là một hình thức vận tải quan trọng ở quốc đảo gồm hơn 7.000 hòn đảo này. Sau một tin khác cũng từ khu vực Đông Nam Á, chính quyền Indonesia nói rằng trục trặc động cơ có thể là nguyên nhân khiến nước máy bay vận tải quân sự của nước này đâm xuống một khu vực dân cư trên đảo Sumatra trong tuần này, làm ít nhất 141 người tử vong. Các quan chức không quân ngày hôm nay cho biết điều tra ban đầu cho thấy một cánh quạt của máy bay gặp trục trặc và rằng chiếc Hercules C-130 đã không bay đủ vận tốc sau khi cất cánh từ một căn cứ không quân ở thị trấn Medan. Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy khói và lửa bùng ra từ chiếc máy bay đã hoạt động suốt 51 năm qua khi nó quạt sang bên phải, mà theo nhận định là để quay lại phi trường trước khi đâm xuống đất hôm thứ Ba vừa qua. Chiếc máy bay đã bốc cháy dữ dội sau khi đâm xuống hai ngôi nhà và một khách sạn, gây thiệt hại nặng nề. Chính quyền ngày hôm nay chuẩn bị ngưng công tác cứu hộ sau khi không phát hiện thêm thi thể nào trong ngày hôm trước. Các quan chức nói 122 người ở trên khoang máy bay khi nó gặp nạn, tức là cao hơn nhiều so với con số được quân đội công bố lúc ban đầu. Phần lớn các hành khách là quân nhân và thân nhân của họ. Một số gia đình nạn nhân nói rằng các hành khách đã phải trả tiền cho quân đội để được đi máy bay. Các quan chức quân sự đã bác bỏ điều này, nhưng nói sẽ điều tra xem liệu có sự vi phạm quy định nào hay không. Vụ tai nạn mới nhất này lại gây ra thêm quan ngại về tiêu chuẩn an toàn hàng không quân sự của Indonesia. Theo tổ chức có tên gọi Mạng lưới An toàn Hàng không, đây là vụ rơi máy bay quân sự chết chóc thứ 6 của không quân Indonesia trong vòng một thập kỷ qua. Tổng thống nước này ngày hôm qua đã cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và đánh giá lại các thiết bị quân sự cũ kỹ của nước này.
Bộ trưởng Tài chánh Hy Lạp tuyên bố ông sẽ từ chức nếu cử tri Hy Lạp chấp nhận những điều kiện cứu nguy mà các chủ nợ Âu Châu đòi hỏi trong cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật này. Ông Yanis Varoufakis cho biết như thế vào ngày hôm nay, một ngày sau khi Thủ tướng Alexis Tsipras, ông sẽ xúc tiến cuộc trưng cầu dân ý trong lúc bày tỏ sự sẵn sàng để chấp nhận những điều kiện tương tự như những điều kiện mà chính phủ ông đã bác bỏ trước đó. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Bloomberg ngày hôm nay, ông Yanis Varoufakis nói nếu Hy Lạp chấp nhận đề nghị cứu nguy của các chủ nợ Liên hiệp châu Âu vào ngày Chủ nhật, thì ngày thứ hai ông sẽ không còn là Bộ trưởng Tài chánh nữa. Ông nói ông dự kiến cử tri bác bỏ đề nghị cứu nguy, theo đó Hy Lạp phải tăng thuế và cắt giảm chi tiêu để được trợ giúp thêm. Ông nói chẳng thà ông chặt đứt cánh tay của mình còn hơn là ký một thỏa thuận mới mà không bao gồm việc tái cơ cấu nợ của Hy Lạp. Ông Varoufakis cho biết như thế ngày hôm nay, một ngày sau khi Thủ tướng Alexis Tsipras nói sẽ xúc tiến cuộc trưng cầu dân ý trong lúc bày tỏ sự sẵn sàng để chấp nhận những điều kiện tương tự như những điều kiện mà chính phủ của ông đã bác bỏ trước đó.
Προσωπικά, δεν θα περίμενα ποτέ η δημοκρατική Ευρώπη.
Về mặt cá nhân, tôi không bao giờ dự kiến là Âu Châu Dân Chủ không hiểu được nhu cầu là để cho dân chúng có thời gian và không gian để quyết định tương lai của mình. Nhưng sự ngoan cố của những thế lực cực kỳ bảo thủ đã làm cho các ngân hàng trong nước bị ngạt thở. Và rõ ràng là mục tiêu của họ là chuyển hành động tống tiền chính phủ thành hành động tống tiền đối với tất cả mọi công dân.
Hy Lạp đã bị Âu Châu ngưng trợ giúp sau khi Athens hôm thứ Ba không trả cho Quỹ tiền tệ quốc tế khoản tiền 1,8 tỷ đô la. Một số nhà phân tích cho rằng việc ông Tsipras sẵn sàng trả nợ trong lúc giữ nguyên ý định tổ chức trưng cầu dân ý là một phần của một chiến lược nhằm giành lấy ưu thế trong các cuộc thương lượng sau này về khoản cứu nguy mới của Âu Châu trị giá 32,4 tỷ đô la. Để đáp lại, Thủ tướng Đức Angela Merkel một lần nữa nói rằng sẽ không có các cuộc điều đình mới cho tới khi nào có được kết quả của cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật.
Bây giờ chúng ta có thể chờ đợi một cách bình tĩnh bởi vì châu Âu đang mạnh, mạnh hơn nhiều so với 5 năm trước đây khi vụ khủng hoảng nợ châu Âu bắt đầu tại Hy Lạp.
Trong 5 năm qua, Hy Lạp đã tích lũy một khoản nợ khổng lồ. Các chủ nợ của Athens đòi chính phủ nước này áp dụng thêm các biện pháp kiểm ước để có thể nhận được những khoản vay mới. Hy Lạp nói rằng dân chúng của họ đã bị khốn đốn quá nhiều vì thuế má tăng cao và chi tiêu chính phủ bị cắt giảm. Các ngân hàng Hy Lạp đóng cửa trong tuần này như một biện pháp khẩn cấp để kiểm soát sự hỗn loạn tài chính. Những máy rút tiền tự động vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng có những hạn chế rất nghiêm khắc đối với số tiền mà các chủ tài khoản có thể rút. Tại Athens ngày hôm qua, các giới chức cho phép khoảng 1.000 chi nhánh ngân hàng trên cả nước mở cửa làm việc để cho những người lãnh tiền hưu trí nhưng không có thẻ rút tiền tự động đến rút tiền mặt.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Campuchia yêu cầu Việt Nam ngưng xây đường xá gần biên giới hai nước. Campuchia đòi Việt Nam phải lập tức ngưng ngay tất cả các dự án đường xá và cơ sở hạ tầng khác dọc theo biên giới hai nước, cho tới khi Ủy ban Biên giới Hỗn hợp hoàn tất công tác cắm mốc phân định lãnh thổ hai nước. Báo Cambodia Daily và Tân Hoa Xã hôm nay cho hay là Bộ Ngoại giao Campuchia đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu phía Việt Nam cung cấp cho họ thông tin về những nơi mà chính quyền Việt Nam dự tính xây cất đường xá và các cơ cấu hạ tầng khác. Campuchia còn yêu cầu Việt Nam cho coi bản đồ ghi rõ vị trí các công trình mà Việt Nam dự định tiến hành dọc theo biên giới hai nước, nơi mà Ủy ban Biên giới Hỗn hợp đã cắm mốc hoặc quyết định trao đổi đất dựa trên biên bản ghi nhớ năm 2011. Bộ Ngoại giao Campuchia đặc biệt đòi Việt Nam ngưng trong thời hạn sớm nhất việc xây ba đoạn đường chỉ nằm cách biên giới Campuchia ở tỉnh Svay Rieng có 10 mét, nói rằng biên giới tại nơi này chưa được cắm mốc và phân định rõ ràng. Đây là lần thứ tư Phnom Penh gửi công hàm cho Hà Nội tính từ tháng trước để đòi Việt Nam tôn trọng ranh giới giữa hai nước. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay, Bộ trưởng đặc trách biên giới vụ của Campuchia, ông Va Kim Hong nói, lý do chính phủ nước ông gửi công hàm cho Hà Nội là bởi vì Việt Nam vi phạm một thỏa thuận biên giới song phương năm 1995 để ngăn chặn cả hai bên không được phát triển các khu vực biên giới chưa được phân định rõ ràng. Hôm 28 tháng 6, đã xảy ra một vụ xô xát giữa gần 400 người trên vùng biên giới giáp danh tỉnh Svay Rieng của Campuchia và tỉnh Long An của Việt Nam, sau khi hơn 200 người Campuchia, trong đó có một số nhà lập pháp và nhà sư, kéo tới nơi này vì nghi ngờ Việt Nam lấn chiếm đất nước họ. Trả lời câu hỏi của VOA Việt ngữ về vụ xô xát ở vùng biên giới, nhà lập pháp đối lập Riel Cameron, người dẫn đầu phái đoàn các nhà lập pháp tới vùng biên giới, nói.
Căng thẳng hiện nay ở vùng biên giới không phải do nhân dân Campuchia yêu nước khiêu khích, mà là do Việt Nam hung hăng lấn chiếm đất đai của Campuchia. Người dân Campuchia quan tâm và lo lắng, sợ mất đất, bởi vì đó là nghĩa vụ của người dân mỗi nước, không chỉ người Campuchia. Ngay cả người Việt Nam nếu quan tâm cũng sẽ đứng lên phản đối trước hành động xâm lăng.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, hôm qua cáo buộc hành động bạo lực do một số phần tử quá khích người Campuchia gây ra, ảnh hưởng tới tiến trình phân giới cắm mốc cũng như quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Được hỏi, ông trả lời phản ứng đó như thế nào, nhà lập pháp đối lập Campuchia Riel Cameron nói.
Thực tế không giống như chính phủ Việt Nam nói, bởi vì chúng tôi đi trên lãnh thổ của chúng tôi và Việt Nam lại bảo chúng tôi phá hoại quan hệ hai nước, thì điều đó không đúng. Mọi người ai cũng biết là chính phủ Campuchia đã gửi công hàm cho Việt Nam nhiều lần về vấn đề biên giới mà Việt Nam không đáp ứng, không những không đáp ứng mà còn làm ngơ. Rồi khi vụ việc xảy ra thì Việt Nam quy trách cho tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Điều đó phải xảy ra thôi, bởi vì đây là đất của Campuchia.
Người dân Việt Nam và Campuchia đã lên tiếng cáo buộc lẫn nhau là khiêu khích và tấn công bạo lực trong vụ xô xát trên biên giới, làm cho nhiều người bị thương. Hôm 30 tháng 6, Việt Nam đã yêu cầu Campuchia xử lý thỏa đáng vụ tấn công của người Campuchia làm bị thương 7 người Việt Nam. Việt Nam và Campuchia có biên giới dài hơn 1.700 km, trong đó có nhiều nơi chưa được phân định rõ ràng. Trung Quốc nới rộng các cơ sở quân sự trên các đảo tân tạo trên Biển Đông. Trung Quốc đã gần hoàn tất một phi đạo quân sự dài trên một trong những hòn đảo nhân tạo đã được xây dựng trong vùng tranh chấp ở Biển Đông, theo ảnh vệ tinh được công bố bởi một tổ chức giám sát hàng hải mới đây. Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, gọi tắt là AMTI, cho biết Trung Quốc vẫn tiếp tục lát mặt bằng và đánh dấu đường băng dài 3.000 mét mà các nhà phân tích nói có khả năng phục vụ bất kỳ chiếc máy bay nào của không lực Trung Quốc. Các cơ sở quân sự khác bao gồm 2 bãi đậu cho máy bay trực thăng, 10 anten truyền thông vệ tinh và một tháp radar có thể cũng đang được xây trên đảo Đá Chữ Thập. Hòn đảo này có diện tích khoảng 2.740.000 m2 và có một cảng đang được xây dựng với 9 cầu tàu. Theo sáng kiến Minh bạch Hàng hải thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, Đá Chữ Thập là một trong 7 địa điểm trong quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đang cải tạo và xây dựng cơ sở quân sự trong một nỗ lực rõ ràng nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của Trung Quốc và khẳng định các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền một phần Biển Đông, một khu vực được đánh giá là giàu tài nguyên thiên nhiên và có một tuyến đường thương mại chủ yếu của thế giới. Hôm thứ Ba, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh cho biết là Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở trên đảo nhằm các mục đích vừa quân sự vừa dân sự. Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức việc xây đảo trong Biển Đông, nói rằng đây là một hành động không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trong khu vực. Hoa Kỳ đã điều máy bay bay ngang gần các đảo mà Trung Quốc mới cải tạo, khiến cho Trung Quốc giận dữ. Ngũ giác đài cho biết là có thể tăng các chuyến bay và điều tàu bè đến khu vực để thực thi quyền tự do hàng hải. Trung Quốc vẫn tuyên bố họ có chủ quyền không thể tranh cãi trên hầu hết diện tích Biển Đông và nói rằng họ không cản trở tự do hàng hải. Bắc Kinh đã yêu cầu Washington đừng can thiệp vào cuộc tranh chấp khu vực. Trong khi đó, một tờ báo Đài Loan trích các chuyên gia Mỹ và Trung Quốc nói rằng các đảo mới tạo và cơ sở quân sự của Trung Quốc trong Biển Đông có thể trở thành những mục tiêu dễ dàng bị lực lượng Hoa Kỳ tấn công trong trường hợp xảy ra xung đột trên biển. Báo Wall Street China Times của Đài Loan hôm qua đăng một số nội dung của các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia với trang mạng chuyên về tin tức quốc phòng Defense News. Trong đó một số chuyên gia cho rằng các nỗ lực xây dựng cải tạo đất trên các đảo ở Biển Đông sẽ không tồn tại lâu dài trong một cuộc hải chiến với Hoa Kỳ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quay trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý vị, những nhân vật tranh đấu trong môi trường ở Hàn Quốc đang chống đối một dự án xây dựng cho Thế vận hội mùa đông để làm một đường trượt tuyết xuyên qua khu rừng được bảo vệ. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA tại Seoul, tuy dân chúng Hàn Quốc mạnh mẽ ủng hộ cho việc đăng cai Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang, nhiều người lo ngại về vấn đề phí tổn và những thiệt hại mưu sinh có thể xảy ra cho ngọn núi được xem là linh thiêng này. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Những khu đất đã được dọn sạch trên núi Gariwang để xây đường trượt tuyết cho Thế vận hội mùa đông 2018. Những người tổ chức nói họ đã giữ lại một số cây cổ thụ trước khi đốn sạch những cây khác. Nhưng các nhà tranh đấu môi trường thuộc tổ chức Green Korea United như ông Cho Sang-hee muốn những hoạt động xây dựng được ngưng lại trước khi gây ra những thiệt hại vĩnh viễn cho hệ sinh thái dễ bị tổn thương này.
If they give up and for moving to another side,
nếu họ từ bỏ ý định và dời tới một địa điểm khác để xây một khu trượt tuyết, thì khu rừng này có thể được phục hồi. Tuy việc đó phải mất nhiều năm hay nhiều thập niên.
Tại chân núi có một tấm bia cổ được dựng lên từ thời Joseon, là triều đại trị vì Hàn Quốc trong 500 năm trước khi chấm dứt vào năm 1897. Ông Lee Byung-chun, một nhà tranh đấu từng làm việc cho vườn bách thảo quốc gia, nói rằng nơi này vốn là một khu rừng cấm của hoàng gia để trồng nhân sâm cho nhà vua.
Chính quyền đã quy hoạch khu vực này là một khu vực được bảo vệ từ thời đó, và giai đoạn lịch sử đó kéo dài cho tới nay đã 500 năm.
Ông Lee nói, ngọn núi này được xem là một nơi linh thiêng của người Hàn Quốc và nhiều loại cây cối đặc thù ở núi này đã được bảo tồn từ năm thế kỷ này.
Đây là cây linh sam, một loại tùng bách. Những cây linh sam này có thể mọc ở đây vì khí hậu mát mẻ trong khu vực này.
Những người tổ chức Olympics nói rằng Gariwang là ngọn núi duy nhất trong khu vực, đủ cao và đủ dốc để tổ chức những trận tranh tài trượt tuyết xuống dốc. năm 2012, chính phủ Hàn Quốc đã thu hồi quy chế được bảo vệ của Gary Wang để ngọn núi này có thể được dùng cho Olympics. Chính phủ ở Seoul nói rằng họ sẽ phục hồi khu rừng này sau khi các trận tranh tài kết thúc. Tuy nhiên, các nhân vật bảo vệ môi trường cho rằng những thiệt hại do những hoạt động xây dựng phục vụ Olympics gây ra có phần chắc sẽ để lại một vết sẹo không bao giờ phai.
Cách này hơn 4 năm, New Zealand đã trải qua một trong những cơn động đất dữ dội nhất trong lịch sử nước này. Vào tháng 2 năm 2011, cơn địa chấn 6,3 độ Richter ở Christchurch đã giết hại hơn 180 người. Theo bài tường thuật của thông tín viên Phil Mercer của đài chúng tôi gửi về từ Christchurch, giới hữu trách ở đây đã cố gắng rất nhiều trong những năm qua để làm cho thành phố này không bị thiệt hại nhiều vì những trận động đất trong tương lai và những nỗ lực của họ đã bắt đầu cho thấy kết quả tốt. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Hơn 1.000 tòa nhà đã được phá bỏ ở trung tâm thành phố Christchurch sau trận động đất tháng 2 năm 2011 và những công trình xây dựng quy mô lớn đang được tiến hành. Chính phủ New Zealand đã chỉ định một cơ quan chuyên giám sát chương trình tái thiết tại thành phố nổi tiếng này. Người đứng đầu cơ quan, ông John Ombler, cho biết những tiêu chuẩn xây dựng nghiêm ngặt sẽ giúp cho Christchurch có những tòa nhà thuộc loại an toàn nhất thế giới.
At ground level, there's foundations that can move with an earthquake. There's one large office block here.
Ở tầng trệt có những nền nhà có thể di chuyển với một cơn động đất. Có một tòa nhà văn phòng lớn ở đây nằm trên 19 cái bậc đàn rất lớn. Cho nên trong trường hợp có động đất thì tòa nhà này có thể dịch chuyển nửa mét theo bất kỳ hướng nào, tùy theo cường độ của cơn địa chấn. Và sau đó nó sẽ từ từ quay lại vị trí cũ, để cho các tòa nhà có thể lung lay chút đỉnh. Những tòa nhà này được thiết kế để làm được như vậy. Có những công việc rất lớn cần phải làm, phải đào thật sâu và chi tiêu rất nhiều cho việc xây móng trước khi làm những việc khác. Thiết kế móng là một việc hết sức quan trọng.
Một người tài xế xe điện kiêm hướng dẫn viên nói với các du khách về nỗ lực tái thiết của thành phố.
Have a look to the left there, through the fence and windows, you'll see how deep the foundations are going.
Khi quý vị nhìn về mé bên trái, nhìn qua hàng rào, quý vị sẽ thấy móng của các tòa nhà mới trong thành phố này được đào rất sâu. Có một cái hố thật là lớn trong lòng đất.
Các du khách trên xe điện được chứng kiến những sự tiến bộ mà thành phố này đạt được kể từ khi trận động đất xảy ra vào giờ ăn trưa của một ngày mùa hè cách đây hơn 4 năm. Công tác tái thiết thành phố tốn hơn 27 tỷ đô la. Những nỗ lực tái thiết đã bị chậm trễ vì có thêm những hoạt động địa chấn, một số trở ngại vì nạn quan liêu hành chánh và việc trả tiền bồi thường bảo hiểm. Tuy nhiên, theo ông Dion Swicks, giám đốc một tổ chức vận động cộng đồng có tên là Tái thiết Christchurch, nói rằng những biện pháp tạm thời như một trung tâm mua sắm làm bằng container đã giúp cho thành phố thích nghi với hoàn cảnh.
Right now we're in the restart mall, which is a container pop-up mall that was set up.
Ngay lúc này thì chúng tôi có thương xá tái thiết làm bằng những chiếc container được dựng lên sau trận động đất. Chúng tôi đã bị mất khu mua sắm ở trung tâm thành phố, tất cả các thương xá và các tòa nhà. Nhưng tới tháng 11 năm tới thì công trình xây dựng dọc theo đường Castle trước mặt chúng ta đây sẽ được hoàn tất. Khu này sẽ được dùng cho các cửa hiệu bán lẻ và văn phòng. Chính phủ đã ký hợp đồng để thuê những tòa nhà này làm nơi làm việc cho khoảng 1.200 nhân viên.
Một bộ phận chính của công tác phục hồi Christchurch là sự du nhập lao động nước ngoài. Các luật lệ di trú đã được nới lỏng để cho phép công nhân di trú nắm giữ một vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ tái thiết. Có khoảng 2.500 lao động nước ngoài, phần lớn là người Philippines và người Anh, tham gia các công trình. Ông Stephen Joyce, Bộ trưởng Lao động New Zealand, nói rằng lao động nước ngoài đang góp phần tạo dựng một thành phố hoàn toàn mới.
Filipinos, Irish, people from the UK, we're brought in a lot of them and they'll add to the mix and the vibrancy of the city.
Người Philippines, người Ái Nhĩ Lan, người Anh, chúng tôi đưa rất nhiều người tới đây. Họ sẽ hòa chung vào sức sống của thành phố. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng tuy những trận động đất là một trong những sự việc tệ hại đã xảy ra và có thể sẽ xảy ra, nhưng từ đó thì thành phố lớn thứ nhì của quốc gia và là thủ phủ của đảo Nam sẽ trở nên vững mạnh hơn, sinh động hơn và có khả năng bền bỉ hơn. Và những người lao động nước ngoài sẽ đóng góp cho tiến trình đó.
Ông Tom Hooper, giám đốc công ty phát triển địa ốc Canterbury, nhìn thấy một tương lai tươi sáng ở trước mắt.
Old Christchurch is gone, new Christchurch will emerge, and it's all about that new Christchurch and how we make it exciting and vibrant and attractive.
Christchurch cũ đã ra đi. Christchurch mới đang trỗi dậy và điều quan trọng nhất là Christchurch mới và cách thức của chúng tôi làm cho nó trở nên hấp dẫn, sinh động và trở thành thành phố tốt nhất trên thế giới.
Những công trình xây dựng sẽ được tiếp tục thực hiện trong hơn 10 năm nữa. Giới hữu trách nói rằng mục tiêu là xây dựng một thành phố an toàn trước những rủi ro xảy ra những trận động đất trong tương lai.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Hoa Kỳ đã yêu cầu Thụy Sĩ dẫn độ 7 quan chức của Liên đoàn bóng đá thế giới, tức FIFA, để phục vụ một cuộc điều tra về tham nhũng. Các quan chức Thụy Sĩ ngày hôm nay cho biết đã nhận được yêu cầu dẫn độ sang Mỹ 7 quan chức FIFA bị bắt ở Zurich hồi tháng 5 vì bị nghi nhận hối lộ. Cũng trong tháng đó, Hoa Kỳ truy tố 9 quan chức FIFA và 5 giám đốc điều hành công ty với các tội danh lừa đảo, gian lận và rửa tiền. Một cuộc điều tra riêng rẽ của Thụy Sĩ đang điều tra các cáo buộc về quản lý yếu kém và rửa tiền liên quan tới việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022 cho Nga và Qatar. Các công tố viên Thụy Sĩ cũng đang điều tra 53 vụ rửa tiền liên quan tới quá trình vận động đăng cai hai World Cup trên. FIFA đã ngưng việc vận động đăng cai World Cup 2026 vì những tranh cãi hiện thời. Nước đăng cai giải vô địch bóng đá thế giới 2026 dự kiến sẽ được các thành viên FIFA lựa chọn trong cuộc họp diễn ra vào ngày 2017 ở Malaysia. Hiện chưa rõ khi nào thì tổ chức này sẽ đưa ra các quyết định về cuộc đăng cai này. Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc hôm nay đã gặp các quan chức Iran tại thủ đô Tehran trong một nỗ lực mới nhất nhằm giải quyết vấn đề còn tồn đọng về chương trình hạt nhân của nước này. Giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA đã hội đàm với thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran. IAEA cho biết các quan chức dự kiến sẽ thảo luận về cách thức nhanh chóng xử lý các vấn đề còn tồn đọng như làm rõ khía cạnh quân sự trong chương trình hạt nhân của Iran. Thưa quý vị, giới hữu trách Tunisia đã bắt giữ 12 người có liên quan tới vụ tấn công xảy ra tại một khu nghỉ mát ven biển hồi tuần trước, làm 34 người thiệt mạng. Tay súng Saif Rezgu đã bị các lực lượng an ninh bắn chết sau khi xảy ra vụ xả súng hàng loạt tại thành phố Sousse. Các quan chức nói rằng đó là tay súng duy nhất, nhưng cho biết đang điều tra những người có thể trợ giúp hắn ta trước vụ tấn công. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công như đã từng làm đối với hai tay súng đã giết hại 21 người tại viện bảo tàng Bagbo ở Tunis hồi tháng 3 vừa qua. Một cơ sở hải quân lâu đời nhất của Mỹ ở thủ đô Washington đã bị phong tỏa sau khi có tin tức về những tiếng súng nổ tại khu văn phòng này. Hàng chục xe cảnh sát hú còi inh ỏi đã đổ về địa điểm nằm cách không xa tòa nhà Quốc hội Mỹ. Nhưng sau gần 2 giờ tìm kiếm, cảnh sát cho biết họ không thể xác nhận là có vụ nổ súng xảy ra tại đây hay không, không có tin tức về thương vong. Cảnh sát đã tìm kiếm từng phòng một tại nơi mà một nhân viên hợp đồng quân sự từng bắn chết 12 nhân viên dân sự cách đây gần 2 năm trước. Người đàn ông gây ra vụ tấn công hồi tháng 9 năm 2013 đã bị cảnh sát bắn chết. Các tổ chức nhân quyền đang chỉ trích một bộ luật mới về an ninh quốc gia của Trung Quốc và nói rằng luật này sẽ duy trì và mở rộng việc trấn áp bất đồng, chính trị trong nước. Quốc hội đặt nặng phần nghi thức của Trung Quốc đã thông qua dự luật hồi hôm qua với 144 phiếu thuận và một phiếu trắng, theo Tân Hoa Xã. Luật này cho phép nhà chức trách thi hành tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lãnh thổ và bảo đảm rằng sự kiểm soát đầy đủ đối với mạng xã hội trên Internet vốn đã bị kiểm soát chặt chẽ trong nước. Có thêm 222.000 việc làm trong nền kinh tế Mỹ trong tháng này và tỷ lệ thất nghiệp đã giảm 0,2% xuống mức 5,3%. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở Mỹ kể từ năm 2008. Tuy nhiên, các quan chức nói rằng con số trên giảm một phần là vì hơn 400.000 người đã từ bỏ việc tìm kiếm việc làm và vì thế không còn bị coi là thất nghiệp. Theo phúc trình của Bộ Lao động Mỹ, số việc làm có thêm trong các lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc sức khỏe và bán lẻ.
Thưa quý vị, có 4.000 loài ong hoang dã bản địa ở Bắc Mỹ, thế nhưng trong vòng 40 năm qua, con số loài ong bản địa đã sụt giảm. Và kể từ mùa đông năm 2006, hiện tượng rối loạn sụt giảm bầy đàn đã làm cho những con ong mực biến mất một cách kỳ bí. Hiện các nhà nghiên cứu ở thung lũng trung tâm của California đang thử nghiệm với những tổ hợp cây bản địa nhằm để đưa loài ong trở lại. Trong khi đó, một loại thuốc diệt côn trùng phổ biến đang gây tranh cãi vì hủy hoại loài ong hoang dã. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học do Linh Đan phụ trách.
Loài ong rất cần thiết để đưa thức ăn đến bàn. Có 4.000 loài ong hoang dã bản địa ở Bắc Mỹ và có cả ong mật không phải là loài bản địa. Thoạt tiên được nhập từ châu Âu để sản xuất mật, những loài côn trùng bé tí này hóa ra cũng là những loài thụ phấn hoa màu tuyệt vời. Chúng trở thành nền tảng cho một ngành công nông nghiệp mới quan trọng. Nhưng trong vòng 40 năm qua, con số loài ong bản địa đã sụt giảm và kể từ mùa đông năm 2006, hiện tượng rối loạn sụt giảm bầy đàn đã làm cho những con ong mật biến mất một cách kỳ bí. Hiện các nhà nghiên cứu ở thung lũng trung tâm của California đang thử nghiệm với những tổ hợp cây bản địa nhằm để đưa loài ong trở lại. Bà Margaret Smith Cooper là một nhà thực vật học quản lý trung tâm chất liệu cây trồng Lockford, một trong hơn vài chục cơ sở của Bộ Nông nghiệp Mỹ trên toàn quốc, đang tìm cách khôi phục và duy trì các hệ sinh thái được lành mạnh. Trong vòng vài năm qua, bà đã trồng một hỗn hợp đa dạng các loại hoa, cây bụi và cỏ để tìm ra hỗn hợp tốt nhất có thể nở rộ và thu hút các loài ong suốt mùa xuân và hè, và cả vào mùa thu.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field where you can see it's green.
Bên phải tôi là những loại cỏ bản địa trồng thử. Và ở cánh đồng kia, nơi bạn có thể thấy màu xanh của chúng, chúng tôi đã trồng 8 loại hỗn hợp thụ phấn thương mại khác nhau.
Loài ong đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm các loại thuốc diệt côn trùng và các loại ký sinh trùng như mối ong. Tuy nhiên, một vấn đề lớn hơn là sự mất mát về môi trường sống. Đó là nhận định của bà Jessica Cruz của nhóm bảo tồn Jersey Society.
With agricultural intensification, with urbanization, bees have lost so much of
their habitat. Với sự tăng cường mạnh mẽ về nông nghiệp, với sự đô thị hóa, loài ong đã mất đi rất nhiều môi trường sống mà chúng phụ thuộc vào để kiếm ăn. Phấn hoa và mật hoa chiếm đến 100% lượng thức ăn của chúng. Do đó, chúng hoàn toàn phụ thuộc vào một số loài hoa nhất định để sống còn.
Bà Cruz nói thêm rằng con người thì lại phụ thuộc vào loài ong.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator basically in order to reproduce.
Khoảng 85% các loại cây ra hoa trên toàn thế giới cần có một loại thụ phấn để sinh sản. Trong các hệ sinh thái nông nghiệp của chúng ta, cứ khoảng 1 trong 3 miếng thức ăn hoặc đồ uống mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày cần những côn trùng thụ phấn.
Bà Cruz lưu ý rằng những con ong mật được thuần hóa đang phải đối mặt với thêm nhiều những thách thức. Khi không có hoa nở, chúng được cho ăn bằng những loại thức ăn nhân tạo không có đủ dưỡng chất như chúng lấy từ phấn hoa và mật hoa. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng. Nhưng một mối đe dọa lớn hơn đối với loài ong mật là một điều cho tới nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân hoặc giải pháp cứu chữa, đó là hiện tượng rối loạn sụt giảm bầy đàn.
We know that beekeepers will go out and find their hives mysteriously empty, but
chúng tôi biết rằng những người nuôi ong sẽ ra đó và tìm thấy các tổ ong trống rỗng một cách kỳ bí, nhưng họ cũng không tìm thấy một tổ ong nào có đầy ong chết, chỉ là không có con ong nào trong đó.
Bà Cruz cùng kết hợp chặt chẽ với bà Smith the Cooper để lựa chọn và trồng những tổ hợp hoa tại trung tâm này. Sau đó họ cùng theo dõi sự hiệu quả của công việc tại trung tâm Lockford nhằm đem lại những con ong bản địa và phục hồi lại các dịch vụ thụ phấn cho các trang trại địa phương. Bà Smith the Cooper lớn lên ở Anh, nơi các hàng rào cây chiếm phần nhiều trong phong cảnh ở đây. Bà nói các hàng rào cây được trồng ở trung tâm Lockford đã thành công không chỉ trong việc thu hút loài ong mà còn trong việc duy trì lượng nước và cải thiện đất.
We did a study this summer and we found that the water infiltration into our hedgerow area had tripled.
Chúng tôi đã làm một nghiên cứu trong mùa hè này và tìm ra rằng sự xâm nhập của nước vào khu vực hàng rào cây của chúng tôi đã tăng lên gấp 3 lần. Do đó, cánh đồng trống có thể bị cạn kiệt nước, có thể bị khô cứng, nhưng khi có nước, nó sẽ chảy ngay xuống khu vực hàng rào cây và sẵn có cho cây cối trong mùa.
Hai người phụ nữ này cũng đang hợp tác trong một dự án với những người làm trang trại để khuyến khích họ trồng các hàng rào cây và các loại hoa thu hút ong trong các khu vực không trồng hoa màu như sân vườn cất giữ thiết bị, nơi quay xe, dọc các con đường và các đường biên cánh đồng. Bà Smith the Cooper nói nguồn cung tài chính từ chính phủ liên bang có thể trang trải phần nào những chi phí cho các biện pháp bảo tồn này. Bà Cruz gọi đó là một chương trình thành công có lợi cho tất cả mọi người.
We are doing something for pollinators which are in decline, so we're helping.
Chúng tôi đang làm một thứ gì đó cho những côn trùng thụ phấn đang bị suy tàn. Do đó, chúng tôi đang giúp những loài bị suy tàn. Và nhờ đó, những người làm trang trại có nhiều dịch vụ thụ phấn hoa màu hơn cho những vụ màu kế tiếp.
Bà Cruz và bà Smith the Cooper nhấn mạnh rằng, cho đến nay họ đã biết được rằng sự đa dạng sinh học là chìa khóa cho sự thành công. Họ cũng nhất trí rằng vẫn còn một con đường dài phía trước để đi cho đến khi dân số của loài ong phồn thịnh trở lại.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một loại thuốc diệt côn trùng phổ biến nhưng cũng gây nhiều tranh cãi đang hủy hoại loài ong hoang dã, theo một nghiên cứu mới nhất cho biết. Những con ong này là những loài thụ phấn cần thiết cho hoa màu và hệ sinh thái hoang dã. Các nhà môi trường học ở Mỹ và châu Âu đã đổ lỗi cho một loại chất hóa học có tên neonicotinoids là lý do gây ra sự sụt giảm số lượng ong. Những loại thuốc diệt côn trùng này nằm trong số những loại được dùng phổ biến nhất trên thế giới. Các loại hạt giống của nông dân thường phủ một lớp thuốc diệt côn trùng, trong khi chỉ nhằm vào các loài côn trùng ăn hoa màu và không tràn ra bên ngoài các cánh đồng, các loại hóa chất này cuối cùng lại nằm trong phấn hoa và mật hoa, đó là nơi những con ong bị nhiễm thuốc diệt côn trùng. Tuy nhiên, những tác động lên loài ong đang được tranh cãi gay gắt.
I suspect that we might have underestimated the importance of pesticides.
Tôi nghĩ rằng chúng ta đã không đánh giá hết tầm quan trọng của thuốc diệt côn trùng đối với sự suy tàn của loài ong hoang dã.
Đó là ý kiến của bà May Runlov của trường đại học Lund ở Thụy Điển trong một cuốn video kèm theo một nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí khoa học Nature. Bà và các cộng sự đã nghiên cứu các loài ong kiếm ăn trên các cánh đồng canola, còn được biết đến là hạt cải dầu. Một nửa trong số những cánh đồng này được trồng từ những hạt giống có phun neonicotinoids và một nửa thì không.
The most dramatic result we found was that bumblebee colonies almost didn't.
Kết quả đáng kể nhất mà chúng tôi tìm ra là những đàn ong thợ hầu như không phát triển tí nào trên các cánh đồng được phun thuốc so với các cánh đồng không phun thuốc.
Nói chung là chỉ có khoảng một nửa số ong hoang dã trên 1 mét vuông ở các cánh đồng được phun thuốc so với những cánh đồng không phun thuốc.
Điều đó thật là ấn tượng trong nghiên cứu này. Đó là một trường hợp rất rõ rệt.
Ông Dennis Van Elgersdorf là một nhà nghiên cứu sâu bọ của trường đại học Maryland. Ông không tham gia vào nghiên cứu này. Ông nói rằng ngay cả một tin tương đối đáng mừng rút ra từ cuộc nghiên cứu này cho thấy neonicotinoids dường như không tác động đến các tổ ong mật, cũng đề ra một vấn đề bởi vì những nhà nghiên cứu dựa các quyết định tán đồng về những loại thuốc diệt côn trùng một phần vào những nghiên cứu về ong mật. Nghiên cứu mới này nói rằng những thử nghiệm đó không nói lên toàn bộ câu chuyện. Trong khi có thêm bằng chứng cho thấy neonicotinoids có thể có hại đối với ong hoang dã, ông Van Angelsdorf nói chỉ cấm sử dụng các chất hóa học không thôi có thể không phải là giải pháp.
Trong nhiều trường hợp, neonicotinoid thực sự là lựa chọn an toàn nhất. Bằng cách cấm sử dụng nó, thì cái mà bạn sẽ làm là buộc những người nông dân dùng các sản phẩm, có thể hoặc là cũng tệ như thế, hoặc là còn tệ hơn.
Ông nói chúng ta cần phải khôn ngoan hơn về cách thức sử dụng thuốc trừ sâu, chỉ dùng chúng khi cần thiết. Nếu không thì chúng có thể gây ra những tai hại ngoài ý muốn của nông gia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 20 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are sour grapes and count one's chickens before they are hatched.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là sour grapes và count one's chickens before they are hatched.
The park is full of people today. Children play ball on an open field. Young people jog along the trail. Ladies push baby carriages by the long row of trees. Some elderly people sit on benches to breathe in the fresh air of the morning. Mylan and Mike are relaxing on the grass by the side of a peaceful stream.
Công viên đầy người hôm nay. Trẻ em chơi bóng trên bãi. Những người trẻ tuổi chạy bộ dọc theo đường mòn. Phụ nữ đẩy xe nôi dưới hàng cây dài. Một số người già ngồi trên ghế để hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Mylan và Mike đang thư giãn trên cỏ bên một dòng nước chảy nhẹ nhàng.
How I love this delightful park. It's peaceful and quiet. The air is so clean and fresh. I feel healthier, happier, and more energized whenever I come here.
Mike nói, tôi thích chỗ này quá. Thật là thanh bình và tĩnh lặng. Không khí trong sạch, tươi mát. Tôi thích khỏe hơn, vui hơn, hăng hái hơn mỗi khi tôi tới đây. What else can I say but agree with you? We must try to come here when we have free time. In fact, we can even bring our homework and do it here. Tôi nói được gì hơn ngoài sự đồng ý với anh? Mình phải cố đến đây khi mình có thì giờ rảnh rỗi nhé. Thực ra, mình có thể mang bài vở đến đây để làm.
Okay, let's do it next Saturday.
Mike nói, okay, vậy mình làm vậy thứ bảy tới nhé. We can do some brisk walking for exercise too. We need it. Oh, look at that lady over there. She's walking fast, and she's carrying a big handbag. Maybe she's bringing snacks for a picnic. Mình có thể đi bộ thật nhanh để làm thể dục. Chúng ta cần thể dục lắm. Oh, trông bà kia kìa. Bà đi bộ nhanh quá và bà mang một cái túi lớn. Chắc là bà mang các món ăn chơi để làm picnic.
That bag can hold pretty much. Let me go and ask her if we can join her party.
Mike nói, cái túi đó có thể đựng được khá nhiều. Để tôi lại hỏi xem mình có thể nhập vào nhóm bà được không? I know you're joking. Otherwise, I wouldn't know what to say. Talking about handbags, Helen just bought a crocodile handbag. Can you guess what she paid for it? Tôi biết anh nói giỡn. Nếu không, tôi không biết nói gì đây. Nói tới ví bóp, Helen vừa mới mua một cái bóp bằng da cá sấu. Anh có thể đoán cô ta trả bao nhiêu tiền không?
Well, as much as her monthly apartment rent.
Mike nói, ồ, nhiều bằng tiền thuê buồng hàng tháng của cô ấy không? Can you believe it's even more? Anh có thể tưởng tượng là còn hơn thế nữa không?
That's ridiculous. I heard her friend Julia once mentioned that she also wanted to buy a crocodile bag.
Mike nói, thật tức cười. Tôi nghe Julia, bạn của Helen, một lần có nói rằng cô ấy cũng muốn mua một cái ví da cá sấu. Yeah, she wanted one badly. She waited for a sale for a long time. But the price seems to go even higher. Đúng, cô ấy muốn mua một cái lắm. Cô đợi bán son từ lâu rồi. Nhưng giá cả có vẻ càng lên cao hơn.
So what did she say about Helen getting one?
Mike nói, vậy cô ấy nói gì về việc Helen mua một cái? Now she says that crocodile bags are after all impractical, and they serve the same purpose as others, that is to hold things. So why pay that much for them? And she's happy with an ordinary bag. Bây giờ, cô ta nói, ví da cá sấu suốt cục thật là không thực tế. Mục đích chính của nó, cũng như các ví khác, tức là đựng đồ vật. Vậy tại sao phải trả nhiều tiền đến thế để mua nó? Và cô ta mãn nguyện với cái ví thường thường.
Sour grapes.
Mike nói, sour grapes, nho chua. What are you talking about? Anh nói cái gì thế?
Sour grapes. Sour. S-O-U-R. Grapes. G-R-A-P-E-S. It means something that one cannot have, and so belittling it as if it were never desirable.
Mike nói, nho chua. Sour. S-O-U-R. Grapes, G-R-A-P-E-S. Có nghĩa là cái gì mình muốn mà không được thì coi nhẹ nó như thể không bao giờ mình muốn nó. A new term for me. Từ mới đối với tôi.
It originates from a fable by Aesop, a Greek philosopher. A hungry fox walked into a vineyard where there were delicious grapes hung high on the vine. The fox jumped and stretched, but failed to reach them. He became so tired, he gave up and said, "Those grapes must really be sour. I wouldn't eat them if they were served to me on a silver plate."
Mike nói, thành ngữ này xuất xứ ở chuyện ngụ ngôn của Aesop, triết gia Hy Lạp. Một con cáo đói lả đi vào một vườn nho, ở đó có nhiều chùm nho ngon lành, mọc cao trên giàn nho. Con cáo nhảy và cố với, nhưng thất bại, không với tới chùm nho. Nó mệt lả đành đầu hàng và nói, nho đó chắc chua lắm, tôi không thèm ăn, dù người ta có để nó trên khay bạc dâng tôi. I like the story. I think I've heard it, but written by a Frenchman. Tôi thích chuyện này. Tôi nghĩ là tôi đã nghe về nó, nhưng mà viết bởi một người Pháp.
That's right. The French poet Jean de La Fontaine wrote many fables. One is based on the Aesop story to say the main idea. It is easy to despise things we cannot have. By the way, how did Helen come up with the money to pay for the bag?
Mike nói, đúng như vậy. Thi sĩ Pháp Jean de La Fontaine viết nhiều chuyện ngụ ngôn. Một bài dựa theo chuyện đó của Aesop để nói lên ý chính. Chê cái gì mình không thể có được thì rất dễ. Đánh chẳng được, tha làm phúc. À, làm sao Helen có được số tiền để trả cái ví?
Well, it's a very big sum for her, but she told me she would very soon get a sizable bonus from her company.
À, đó là một món tiền lớn đối với cô ấy. Nhưng cô nói với tôi là cô sắp nhận được một món tiền thưởng khá lớn công ty của cô tặng cho.
What? She has not received the money, yet she already spent it? What she did is counting her chickens before they are hatched.
Mike nói, cái gì? Cô ta chưa nhận được tiền mà đã tiêu rồi. Cái sự cô ấy làm gọi là counting your chickens before they are hatched. Counting one's chickens before they are hatched. What is that? Counting one's chickens before they are hatched. Nghĩa là gì?
Counting. C O-U-N-T-I-N-G, One's Chickens, C-H-I-C-K-E-N-S, before they are hatched, H-A-T-C-H-E-D, literally means to count how many chickens you have even before they break out of the eggs. This idiom refers to depending on a profit or gain before you have it.
Mike nói, counting, C-O-U-N-T-I-N-G. One's chickens, C-H-I-C-K-E-N-S. Before they are hatched, H-A-T-C-H-E-D. Nghĩa là đếm xem có bao nhiêu con gà trước khi trứng nở. Thành ngữ này nói về sự dựa trên một lợi điểm, lợi tức, trước khi ta thực sự có lợi điểm, lợi tức đó. So Mike, don't assume you will get top grade for tomorrow's test and celebrate today. Don't count your chickens before they are hatched, please. Vậy Mike, đừng phỏng chừng là anh sẽ được điểm tối cao trong bài thi ngày mai mà anh mừng hôm nay nhé. Đừng có đếm gà trước khi trứng nở. Xin anh đấy nhé.
Okay, Mylan, let's go back to the library and review the lessons.
Mike nói, okay, Mylan. Vậy bây giờ, ta trở lại thư viện và ôn lại bài học. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Sour grapes, nghĩa là chê bai, coi nhẹ những gì mình không thể có. Đánh chẳng được tha làm phúc. Và counting one's chickens before they are hatched, có nghĩa là dựa trên một lợi điểm, lợi tức, trước khi ta thực sự có lợi điểm, lợi tức đâu. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sáu thập kỷ trước, Tổng thống khi đó là Dwight Eisenhower lập ra chương trình lương thực vì hòa bình. Ý tưởng là vận chuyển phần lương thực thặng dư tới những nước cần được giúp đỡ để nuôi người dân của mình. Chương trình viện trợ lương thực cuối cùng nằm dưới sự giám sát của Cơ quan Phát triển Quốc tế hay USAID. Mặc dù không còn là một chương trình giải quyết thặng dư nữa, viện trợ lương thực của Mỹ hiện được mua trên thị trường thương mại. USAID vẫn là nhà cung cấp viện trợ lương thực lớn nhất trên thế giới. Giám đốc của chương trình lương thực vì hòa bình, Dina Esposito, nói, hơn 60 năm qua, chương trình lương thực vì hòa bình đã cho phép Hoa Kỳ thực hiện đúng sứ mệnh lịch sử của mình là làm giảm bớt tình trạng đói ăn trên thế giới. Chúng ta đã cung cấp thức ăn cho hàng tỷ người túng thiếu nhất thế giới. Có lẽ là sự biểu hiện tinh thần nhân bản lớn nhất và dài nhất từng thấy. Nhu cầu về viện trợ lương thực hiện lớn hơn bao giờ hết, giám đốc Esposito nói. Khoảng 800 triệu người bị suy dinh dưỡng và vẫn còn trong tình trạng thiếu an ninh về lương thực. Không biết bữa ăn kế tiếp của họ đến từ đâu. Thời tiết khắc nghiệt, tăng trưởng kinh tế chậm chạp và giá lương thực tăng cao. Và thậm chí dịch Ebola ở Tây Phi đang khiến tình trạng đói kém trầm trọng hơn bằng cách làm gián đoạn nông nghiệp và đẩy hàng triệu người trong cảnh khốn khó, lún sâu hơn vào nghèo túng. Xung đột cũng làm tình trạng đói kém trầm trọng hơn, và bây giờ, nhiều người đang bị ảnh hưởng bởi xung đột hơn bất kỳ lúc nào kể từ Thế chiến thứ hai. Hoa Kỳ cung cấp thức ăn cho những người bị đói không chỉ vì đó là điều đúng nên làm, mà còn là vì việc này phục vụ lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Những nước mà người dân đói ăn có nhiều khả năng không ổn định về chính trị, tạo nên mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng những cuộc bạo loạn, những băng nhóm tội phạm hoặc những nhóm cực đoan. Nhưng ngay cả khi nhu cầu viện trợ lương thực tăng lên, chi phí cung cấp viện trợ cũng tăng theo. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng theo cách hữu hiệu và tiết kiệm chi phí nhất có thể, USAID đang thay đổi cách thức cung cấp viện trợ lương thực. Hoa Kỳ vẫn cung cấp hàng triệu tấn lương thực trực tiếp tới cho những người cần nó. Nhưng bây giờ, Hoa Kỳ đang mua thêm lương thực ở địa phương, bảo đảm giao hàng nhanh hơn, và giúp hỗ trợ phục hồi kinh tế trong những cộng đồng người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Một số người có thể được cấp thẻ ghi nợ để họ có thể mua thực phẩm. Ở những nơi khác, Hoa Kỳ giải quyết gốc rễ của vấn đề bằng cách dạy cho nông dân địa phương những phương pháp canh nông, thủy lợi và chăn nuôi hữu hiệu hơn, và nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng hợp lý và ăn uống đa dạng. Theo lời của Giám đốc Dina Esposito, chúng tôi cam kết tiếp tục tìm cách để làm việc thông minh hơn và tốt hơn để chúng ta có thể chiến đấu với tình trạng đói kém một cách hữu hiệu khắp toàn cầu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, giới hữu trách ở thủ đô Washington của Mỹ hôm nay nói rằng họ không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào về vụ nổ súng tại cơ sở hải quân lâu đời nhất của Mỹ. Ở thủ đô Washington, vài giờ sau khi nơi này bị phong tỏa, trong khi lực lượng chức năng tìm kiếm một tay súng bị nghi lẩn trốn ở đó, cảnh sát được trang bị vũ trang đã tìm kiếm từng phòng một tại nơi mà một nhân viên hợp đồng quân sự đã bắn chết 12 nhân viên dân sự gần 2 năm trước. Người đàn ông đã gây ra vụ tấn công hồi tháng 9 năm 2013 đã bị cảnh sát bắn chết. Vụ việc xảy ra 2 ngày trước khi Hoa Kỳ kỷ niệm ngày lễ độc lập, trong khi ngày 4 tháng 7 cận kề, an ninh đã được siết chặt hơn thường lệ sau khi xảy ra các vụ tấn công mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm gây ra ở nước ngoài. Kết quả của một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy viên phi công trên chiếc máy bay của hãng TransAsia Airways gặp nạn ở Đài Loan hồi tháng 2 đã tắt động cơ còn hoạt động duy nhất của máy bay chỉ vài giây trước khi máy bay rơi. Chiếc ATR-72 bị hỏng một trong hai động cơ ngay sau khi cất cánh từ một sân bay ở Đài Bắc, bay xém qua một đường cao tốc trên cao rồi sau đó đâm xuống sông Kelong làm 43 người chết, trong đó có viên phi công chính và viên phi công phụ. 50 người đã được cứu sống. Hội đồng An toàn Hàng không Đài Loan ngày hôm nay nói rằng động cơ bị hỏng vì trục trặc trong bộ phận kết nối cảm ứng trong hệ thống bay tự động của máy bay. Và các quan chức cũng cho biết thêm rằng viên phi công từng thi trượt trong phần si xử lý động cơ hỏng trong một chuyến bay giả định chỉ vài tháng trước khi xảy ra vụ máy bay rơi. Các quan chức Philippines cho biết ít nhất 36 người đã thiệt mạng và vài chục người khác đã mất tích trong vụ lật phà ở miền trung nước này. Theo các quan chức, chiếc phà bị lật và chìm ngày hôm nay trong khi chở 189 người khi chỉ còn cách thành phố Amoc thuộc đảo Leyte khoảng 1 km. Lực lượng tuần duyên Philippines cho biết ít nhất 127 người đã được cứu sống. Các thợ lặn vẫn đang tìm kiếm ít nhất 26 người còn bị mất tích trong khi chiếc phà bị chìm một phần. Hoa Kỳ đã yêu cầu Thụy Sĩ dẫn độ 7 quan chức Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA để phục vụ một cuộc điều tra về tham nhũng. Các quan chức Thụy Sĩ ngày hôm nay cho biết đã nhận được yêu cầu dẫn độ sang Mỹ 7 quan chức FIFA bị bắt ở Zurich hồi tháng 5 vì bị nghi nhận hối lộ. Cũng trong tháng đó, Hoa Kỳ đã truy tố 9 quan chức FIFA và 5 giám đốc điều hành công ty với các tội danh lừa đảo, gian lận và rửa tiền. Và tin cuối, thưa quý vị, có thêm 223.000 việc làm trong nền kinh tế Mỹ trong tháng này và tỷ lệ thất nghiệp đã giảm 0,2% xuống còn 5,3%. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở Mỹ kể từ năm 2008.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khả năng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.